Quý vị, hôm nay trong chương trình Trường Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phạm Phong Dinh mang tựa đề Con Tình Báo Oán. Từ thành phố Cần Thơ, theo quốc lộ 4 xuôi về miệt Sóc Trăng tới ngã ba Phong Điền, rẽ phải vào con đường tỉnh lộ chừng chục cây số tới làng Nhân Ái. Không ai là không biết gia đình của ông Hai Hào, một đại điện chủ giàu có, chẳng kém gì ông hội đồng Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu. Cuộc khấn quan của người Việt trên vùng đất Thủy Chân Lạp mà nhiều triều đại vua chúa Nam Giang, các dân từng mảnh cho nhà Nguyễn nước Nam, gần như đã hoàn tất từ đầu thế kỷ 20. Miền Nam đất rộng người thưa, nên những người khấn quan chẳng mấy chốc đã tạo cho mình một sự nghiệp to tát. Một người gọi là đại điện chủ thì ít nhất cũng phải sở hữu cả ngàn mẫu đất, mỗi mẫu tới 1.000 thước vuông, tính trung bình bề dài 50 thước, bề rộng 20 thước cho một mẫu. Làng nhàn chừng 100-200 mẫu thì chưa được có vinh dự mang danh hiệu đại điện chủ đâu, mà chỉ là một điện chủ hạng xoàng thôi. Tuy vậy, đất miền Nam vẫn còn nhiều nơi hoang du bạt ngàn lắm, nhất là ở miệt U Minh hay Đồng Tháp 10. Nhưng những vùng đất trù phú gần sông Rạch và những thành phố lớn đều đã nằm trong tay những đại điện chủ có máu mặt hết cả rồi. Ông bà đại điện chủ Hai Hào sanh được một trai một gái nên cưng chiều con dữ lắm, hoàng tử hay công chúa cũng chỉ tới mức đó là cùng. Cậu con trai lớn vừa mới cưới cô Như Thủy là con gái một của ông bà hội đồng nhân dưới kế sách Sóc Trăng. Sau khi đất nước phân chia rồi thì không còn hội đồng hay cai tổng gì nữa, nhưng người ta vẫn quen gọi danh vị của những người từng một thời hét ra lửa đầy quyền sinh sát trong tay. Cái thời thân phận người dân như con ong con kiến đã qua rồi, nhưng mà cái sang giàu nước đố đổ dách của những tay cường hào vẫn còn là một thứ quy lực ngầm rất đáng sợ. Căn nhà ngói ba gian với những cây cột lớn bóng loáng bằng vòng tay của một đứa nhỏ nằm trên cái nền cao ngất ngưỡng của gia đình ông Hai Hào đã bề thế kinh thiên lắm rồi. Nhưng tiền của dư thừa biết làm gì, ông Hai Hào quyết định tìm một cuộc đất cất nhà cho vợ chồng cậu Hai Hỷ ra ở riêng. Ông bà bàn nhau cho vợ chồng Hai Hỷ 500 mẫu đất để tụi nó sống một cuộc đời sung túc và hạnh phúc với nhau. Rồi cũng sẽ cho cô Ba Huệ 300 mẫu đất làm của hồi môn khi về nhà chồng. Ông bà thì giữ lại 200 mẫu. Với ngần đó đất, tài sản tích tụ mấy mươi năm, không đếm thế nào cho xuể. Ông bà Hai Hào ăn tới ngày xuống hố cũng chỉ mẻ một cốc nhỏ là cùng. Người ta không biết ông hội đồng Trạch và cậu công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà như thế nào, phóng khoáng hay keo kiệt. Nhưng mà ông bà Hai Hào thì rất hà khắc với tôi tớ và tá điền. Tiền bạc chật tủ vậy, lúa trong kho chất cao như núi, mà tính toán thì cũng chia ly từng cắt với bất kỳ ai. Cậu Hai Hỷ giống tánh cha mẹ như đúc, mà có lẽ còn bạc ác hơn nữa kìa. Nhưng cô Ba Huệ lại hoàn toàn khác hẳn. Đối với bọn tá điền và người tôi tớ trong nhà, cô Huệ giống như một nàng tiên diệu hiền từ trên trời cao hiện xuống, giang tay bảo vệ và cứu rỗi cuộc đời tối tăm của họ. Có chuyện gì khó khăn cứ tìm tới cô Ba, thế nào dù ít dù nhiều, nàng cũng có cách giúp đỡ. Huệ là chỗ dựa cuối cùng cho những người cùng khổ. Huệ cao cả quá, thánh thiện quá, nên đám trai làng Nhân Ái không dám có một chút tơ tưởng tình ái nào với nàng, chỉ đứng nhìn từ xa mà ao ước. Bọn công tử Bạc Liêu Mỹ Tho ăn chơi đàn điếm và dốt nát, Huệ coi khinh chẳng hề để mắt tới. Cô Ba Huệ rất thích đọc truyện và sách kiến thức. Tủ sách của cô có hàng trăm cuốn đủ loại mà cô đã đặt mua ở tận Sài Gòn. Huệ thích đọc truyện cổ tích của ông Quỳnh Tịnh Của, trong đó có chuyện chiếc cân thủy ngân. Có ông nhà giàu nọ đút quả cân sắt, nhưng trong ruột chứa toàn thủy ngân. Ông mua vô thì già, mà bán ra thì non, nên chẳng mấy chốc đã giàu sụ. Tới cuối đời, đột nhiên ông hối hận những việc mình làm, mới đem quả cưng ra chặt bỏ, thì thấy bên trong ruột chỉ toàn là máu. Ông dâng thương sám hối và đem của cải bố thí hết cho người nghèo. So sánh quả cưng máu với việc làm của cha mẹ mình cũng không khác mấy, Huệ mới quyết định trang trải nợ nần của song thân bằng cách ngấm ngầm giúp người khốn khó, được tới đâu hay tới đó. Cậu Hai Hỷ thì nhất định đòi cất một cái nhà cũng tương đương với ngôi nhà của cha mẹ, dù hai vợ chồng đâu có cần cái không gian to rộng tới chừng đó. Nhưng ông bà Hai Hào chiều con cũng bằng lòng, với lại tiền của dư thừa quá, đâu có biết làm sao cho hết đâu. Nó đòi nhà của, chứ có phải đòi ăn xài gì đâu mà không chịu chứ. Hàng chục người thợ mộc giỏi được mời tới. Chú thợ mộc già bấy nhiêu, một người dày dặn kinh nghiệm, cất mấy ngôi nhà lớn và cũng là người nhận thầu công việc, chỉ huy bọn thợ. Chú Bảy mới cho bọn thợ cất một cái trại nhỏ, dựng bằng những cột tràm, mái lợp lá dừa nước, rồi mượn ông Hai Hào dạy bộ dáng cũ trong nhà kho cho bọn thợ ngủ đêm. Chuyện ăn uống cho thầy thợ thì bọn tôi tới trong nhà nấu nướng, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, bọn thợ đã bất mãn, xầm xì với nhau. Mẹ nói nhà giàu bất nhân, thầy thợ mà cho ăn không bằng heo ăn vậy đó, làm sao mà làm việc nổi chứ? Cơm thì cứng như đá, mà cá mắm gì mà tanh rình hả? Bọn thợ mộc khi nhận lời chú Bảy tới nhân ái, trong lòng những tưởng cất nhà cho đại điền chủ thì ít nhất cũng 3 ngày tiểu yến, 7 ngày đại tiệc như Tào Tháo đãi quan công, heo gà cá tôm thừa thải, cơm gạo thơm phưng phức phủ phê, rượu đế uống mềm môi mỗi buổi chiều chứ. Thời đó công việc xẻ gỗ còn rất khó nhọc, đâu đã có nhiều nhà máy cưa, cho nên bọn thợ phải vất vả đổ rất nhiều mồ hôi cưa cắt, ăn uống thiếu kém là làm hỏng nổi, còn gì là hứng thú nữa. Cái nguyên tắc bất thành danh khi mướn người cất nhà thổi đó là đừng có bao giờ làm phiền lòng bọn thầy thợ, dù chỉ là một lối nhỏ cũng vậy, bị người ta cứ luôn nơm nớp lo sợ bọn thợ sẽ thù oán, rồi họ sẽ làm cái công việc kinh khủng gọi là ếm bùa lỗ ban, làm cho chủ nhà phải tán gia bại sản, thậm chí con cháu chết bệnh chết non nữa kìa. Khi bọn thợ dựng sườn, ráp kèo cột, đóng ruồi, người chủ nhà phải leo lên theo cùng, khéo léo, vui chuyện giả lả, nhưng thực tình là kín đáo theo dõi coi bọn thợ có lén ếm bùa lỗ ban ám hại gì không. Ông bà Hai Hào làm gì không biết chuyện căn bản đó, nhưng một là bản tính keo kiệt bọn rút, hai là ông bà đã sống tới từng tuổi gần 60 rồi mà có thấy bùa lỗ ban nó tác oai tác phúc thế nào đâu. Bởi vậy ông bà đâu có sợ lỗ ban lỗ biết gì đâu, và chọn con đường cai nghiệt của mình dành cho mọi người. Bọn thợ tức giận lắm, như ngọn lửa âm ỉ chờ giờ bùng dậy. Như ngọn lửa đó vừa chấm bùng lên thì đã có dòng nước má của cô Ba Huệ tưới lên dập tắt được phần nào. Ngày thứ hai, bọn thợ thèm cá thịt với rượu đế lắm. Họ trông ngóng đánh tiếng gần xa để coi chủ nhà có nghe thấy không. Nhưng ông bà Hai Hào với cậu Hai Hỷ dường như đã mù đã điếc rồi. Dưới ngọn đèn mang sông treo đung đưa trên cây kèo trại, bọn thợ nằm gãi rúng sằng soạt, một vài người hát giọng cổ déo giòn cho dơi nổi sầu đời. Anh chàng thợ trẻ năm thời nằm xoay mặt ra hướng khoảng trời tối đen thiêu thiểu ngủ. Căn trại bốn bề trống không, chung quanh bao bọc bởi một khoảng vườn cây lá tùm. Thời tìm chỗ vắng nhất cuối căn trại để khỏi bị tiếng ồn quấy rầy. Xuyên qua chiếc mùng vải the mỏng, thời nhìn vào cái màn đêm dày đặc, những thân cây thấp lờ mờ ẩn hiện làm thành những hình thù kỳ quái, dễ dàng gợi cho người ta một cảm giác rờn rợn. Mắt nhắm mắt mở, thời chợt trông thấy một cái bóng trắng từ phía đám cây giường nhẹ nhàng đi vô. Tóc gái thời dựng đứng lên, máu trong người anh như đông đặc thành từng khối. Đêm hôm như vậy ở vùng quê vắng vẻ, còn ai lãng vãng trong đám lá tối trời nữa. Nếu không phải là... Thời ấn lạnh, anh kêu lên trong lòng. Trời ơi! Mà... Thời run bần bật, định chồm dậy. Nhưng những bắp thịt của anh hoàn toàn tê cứng, không chịu nghe lời anh. Một cơn gió lạnh từ khóm chuối xiêm xào xạc thốc vô, mang theo một mùi tử khí kỳ dị. Thời cố ngoặt tay ra sau lưng khi anh chàng nằm kế bên, nhưng mấy ngón tay anh thẳng đuột như những mảnh gỗ vô tri. Thời mở mắt trừng trừng nhìn cái bóng lướt nhẹ nhàng trên mặt cỏ non, mái tóc của nó dài tới thắt lưng bay lòa xòa phủ một nửa khuôn mặt đen gòm. Cái bóng ma lướt ngang dải trại của bọn thợ, gần tới nỗi đuôi tóc của nó đùa nhẹ lên màn vải mùng chạm vào đầu mũi Thời. Anh thoang thoảng ngửi thấy một mùi nặng thối như mùi đất sét. Bất chợt cái khuôn mặt đen ngòm của nó quay lại nhìn chàng trai, hai cái hốc mắt sâu thẳm lóe lên thứ tia sáng xanh biếc lạnh lẽo như những đốm ma trời chập chờn ngoài nghĩa địa. Dưới đôi mắt ghê rợn đó, dường như trời ơi, Thời trông thấy lờ mờ một cái đầu lâu, cái mũi đen sâu quắm và hàm răng trắng nhởn. Hai bàn tay của nó đưa ra phía trước, tà áo bay lồng lộng theo chiều gió, mười ngón tay khòm khòm bấu vào mặt Thời. Thời hoảng sợ kêu thét lên lạc giọng: bớ người ta, ma. Bản năng sinh tồn hoặc là cơn sợ hãi đã lên đến cực điểm, đã giải tỏa được mọi trói buộc. Thời dùng dậy chạy tuôn vào bên trong, vừa chạy vừa kêu: chú bảy, ma, chú bảy ơi. Bóng ma bay dục về phía đầu dãy trại, cái thân hình trong bộ quần áo trắng phiêu phưởng tan loãng thành một màn sương ảo lẻ và mất biến vào khỏi đêm. Thời ngã nhào lên bàn cờ tướng của chú Bảy, những con cờ văng tung tóe xuống đất. Chú Bảy đang tới mức ăn thua với chú Bà Hiếu, chú Bà Hiếu thì đang gãy đầu gãy tai, bị thế nước bí sắp chung tiền tới nơi. Chú Bảy mới giận dữ nắm ngực áo Thời kéo dậy:
thằng phá đám, mày nói cái giống gì vậy?
Thời run cầm cập chỉ về hướng cửa lắp bắp:
con mà nó bóp cổ tôi.
Chú Bảy nhìn theo ngón tay của anh chàng thợ trẻ. Từ phía đầu dãy trại, quả thật có một cái bóng đen đang ngơ ngác đứng dưới dần ánh sáng của ngọn đèn. Chú Bảy xô Thời qua một bên:
ma gì mà ma, con Hường chứ ma gì.
Thời dụi mắt nhìn, anh ú ớ:
Ủa là cô Hường hả? Rõ ràng tôi mới thấy một.
Nhưng anh đã mím môi không thể nói được nên lời. Anh hấp hái mắt nhìn lần nữa. Quá thiệt là Hường, con gái của chú Bảy. Hường ôm trong lòng một cái gà mên 4 tầng, tay xách một cái chai loại 1 lít chứa một thứ nước đùng đục, có lẽ là rượu đế thì phải. Thời lắc đầu lạ lùng với chính mình. Không lẽ anh trông lầm hay sao? Con ma có mái tóc dài với hai bàn tay 10 ngón thẳng khiêu. Cô Hường tóc có dài thiệt, nhưng đâu đã tới thắt lưng. Đôi mắt của nàng lóng lánh như ánh sao đêm, chứ đâu có xanh biếc âm u vậy. Hường nhẹ nhàng bước vào giữa trại, trao cho Thời chiếc gà mên và chai rượu. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn anh. Anh Thời, anh mời mấy anh mấy chú giùm em nha. Thời ngất ngây nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng mịn của cô gái. Hường vẫn chưa chịu buông cái gà mên qua. Hai người trong tư thế bất động nhìn nhau bẽn lẽn. Chú Bảy Nhiêu chặt lưỡi trong lòng:
còn với cái tía nó đứng sợ sợ trước mặt mà nó chỉ thấy có thằng trai Thời hả? Mình phải coi chừng con nhỏ này mới được. Con gái lớn như hũ mắm treo trong bếp, không biết nó xì lúc nào.
Chú mới bước tới gần con gái hỏi:
Hường, cái gì vậy con?
Hường giật mình nhìn lên, nàng buông chiếc gà mên lùi lại, mặt ửng hồng.
Dạ thưa tía, mấy món nhậu với rượu của...
Nàng nhón chân lên, nói nhỏ vào tay cha. Mắt sáng lên, chú Bảy gục gật đầu. À, vậy hả? Tốt, à, tử tế quá còn hen. Còn nói tía cảm ơn cổ nghe.
Dạ, xin phép tía con về.
Nói với cha, mà đôi mắt của Hường lén lén nhìn anh chàng thợ mộc trẻ. Thời ngây ngất nhận biết một tín hiệu hò hẹn trong ánh mắt ấy. Thím Bảy mất sớm, thương con gái cùi cút, chú Bảy không tái giá, bị sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mỗi lần đi làm công xa, chú xin gia chủ cho con gái sang ở nhờ làm việc nhà, không tính công. Hường yếu đuối và nhút nhát lắm, chú Bảy không nỡ để nàng ở nhà một mình, sợ lúc tối trời thân gái cô đơn. Hường ở được trong nhà ông bà Hai Hào cũng là nhờ lời nói giàu của cô Ba Huệ và cả của cậu Hai Hỷ nữa. Thật là chuyện lạ, cậu Hai Hỷ ít can thiệp vào những chuyện gì không có lợi cho cậu bao giờ. Bọn thợ mộc đang ở trong trạng thái gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, bóng dưng từ trên trời rớt xuống mấy món nhậu khoái khẩu và một chai rượu lớn thì còn gì khoái lạc cho bằng. Đã là dân nhậu thì không cần mồi nhiều, nhưng người gửi tặng đã chịu khó nấu tới 4 món ăn chơi, kèm theo loại rượu đế sủi tâm trong như mắt mèo. Mười mấy người mà chỉ có 1 lít, chỉ đủ tráng bao tử cho ấm chơ thấm thía gì. Nhưng họ cũng hiểu là không thể say sưa bí tỉ như lúc ở nhà được. Ở đây, làm công lấy tiền của người ta, chứ có phải là ở quán rượu khệ khà đâu. Bọn thợ cuốn mùng lên, hào hứng sắp chén đũa, rồi ngồi quay quần trên bộ dáng lớn. Thấy Thời đi ra ngoài, chú Bảy gọi giới theo.
Thời, mày đi đâu mà nhậu mày?
Thời xăng quần lên, gãi gãi đùi.
Dạ, tôi đi đái.
Chú Bảy bồi thêm câu nữa.
Coi chừng con ma nó chờ mày ngoài đó đó nghe.
Nghe chú Bảy nói, Thời thấy nhận nhận. Anh lùi lại mấy bước, ái ngại nhìn ra bóng tối. Nhưng nghĩ tới cái liếc mắt hò hẹn của Hường, Thời không còn thấy sợ nữa. Chú Bảy lắc đầu. Đái gì mà đái, nó mò theo con Hường thì có. Cái thằng cũng siêng năng chí thú. Chú Bảy định trong lòng sẽ truyền hết nghề cho nó. Nếu mà tụi nó thương nhau thì chú cũng chịu gả con Hường cho. Con gái đã lớn rồi kén chọn làm gì. Nhưng mà chú đại kỵ cái chuyện trăng gió tiền dâm hậu thú. Chú tuy nghèo, nhưng lễ giáo gia phong truyền nhiều đời xuống, chú phải nghiêm giữ. Từ giải trại thợ trở vô ngôi nhà lớn, phải đi ngang những liếp chuối lớn rậm rạp. Hường sợ lắm, nàng sợ bóng đêm. Mấy cây chuối với những tàu lá rủ xuống nhẹ nhẹ lay động trong gió, nhìn giống như mái tóc của quỷ. Hường cúi đầu đi nhanh, không dám nhìn vào chùm cây ghê rợn đó. Hồi nhỏ, Hường theo tụi bạn xuống vô nghe ông ngoại ông nội tụi nó kể chuyện ma. Nàng sợ nhất là chuyện mấy đứa nhỏ bị ma bắt vô bụi chuối hay bụi tre gai rồi nhét đất sét cho ăn đầy miệng. Bây giờ, trời ơi, nàng chẳng phải đi ngang qua vườn chuối là gì. Cái anh Thời này, mình đã ra hiểu anh ra đây dẫn mình về. Không biết anh có hiểu không mà bỏ mình một mình như vậy nữa. Ghê quá. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra nắm lấy Hường, kéo nhanh vào bụi chuối. Hường tê điếng người, kêu thét lên kinh hoàng. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng cô gái. Hường càng sợ hãi, nàng dùng giấy ú ớ kêu cứu. Vòng tay của con ma hay một loài sinh vật nào đó ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của nàng, giật xuống giữa đám lá chuối khô dày. Hường nghe hơi thở của nó hổn hển phả lên mặt mình thì thào. Đừng la, anh đây, anh đây mà. Hường mở to mắt, cứ nhìn xuyên bóng đêm. Anh Thời phải không? Nhưng Thời chưa từng bao giờ làm hổn với nàng như thế này. Hường cảm nhận được cái ấm áp từ bàn tay của cái con người trong bóng tối đó. Cơn kinh khiếp trong lòng nàng từ từ dịu xuống. Tay của ma thì lạnh lắm, chứ đâu có ấm như tay người. Nhưng trái tim nàng vẫn đập thình thịch. Một cơn sợ hãi khác từ từ dâng lên. Nếu không phải anh Thời, thì người này sẽ làm gì mình? Tôi trả lời tới ngay với cô gái khi một bàn tay của người lạ đã úp lên khỏi ngực dung tròn trĩnh của nàng. Hường co rúm người lạ như bị điện giật. Gã đàn ông ấn một nắm tiền vào má nàng, giọng đứt quãng:
"Đừng la, đừng la, anh cho em tiền, nhiều tiền lắm. Chiều anh đi, chiều anh chút thôi nha."
Đến lúc này thì Hường đã nhận ra giọng nói của ai rồi.
Trời ơi, cậu hai hỉ.
Nàng quảng kinh, dùng giấy mạnh hơn nữa. Cậu hai cố đè cái thân hình to lớn của cậu lên ngực cô hai. Cái chân của cậu luồn vào giữa đùi Hường, xoạt rộng ra. Hường cảm thấy nghẹt thở vì cậu hai miết chặt thân thể của nàng xuống đâm lá chuối khô. Nước mắt nàng chảy đầm đìa trên má. Nàng muốn cất tiếng kêu xin cậu hai buông tha cho nàng, nhưng bàn tay của cậu vẫn bóp chặt lấy miệng nàng.
Hường, anh cho em 5.000, em chịu không? Chịu không em?
5.000 thời đó đối với một cô gái nghèo là cả một món tiền lớn, có thể sắm được mấy lượng vàng.
Hường nhẹ nhẹ gật đầu.
Cô hai hỉ mừng quýnh. Cái thân thể thơm ngát mùi da thịt trên nửa của Hường làm cậu đê mê cuốn quýt lắm rồi. Không khéo chưa kịp làm ăn gì thì cậu đã... Bụng cậu rần rợn tưng tức, buộc cậu phải hành động cho nhanh. Như Thủy mấy hôm nay nghe tin mẹ bệnh, cô xin phép cha mẹ chồng cho về thăm viếng, nên cậu hai hỉ được tự do. Chắc là cậu đã không tha mấy con ở trong nhà, nhưng tụi nó thô kệch xấu xí quá, đâu có trắng trẻo mần mẫn như Hường vậy. Mấy ngày nay cậu thèm thuồng được ân ái với Hường lắm, bây giờ thì nàng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu. Hai hỉ sung sướng khoái lạc không biết để đâu cho hết, áp sát đôi môi hừng hực dục tình lên đôi má mịn màng của cô gái. Hai hỉ thì thầm:
Anh bỏ tay ra. Em đừng có kêu nha.
Hường gật đầu lần nữa. Hai hỉ từ từ nhấc bàn tay lên. Hai chân cậu nơi lỏng cặp đùi của Hường. Miệng của cậu ra từ má xuống đôi môi tái nhợt của cô gái nút chặt lấy. Hồng phách cậu hai bay lơ lửng trên cõi trời. Đôi môi của trinh nữ mềm ngọt và thơm như cùi trái dải vừa chín tới. Chợt, Hường dùng hai tay cố hết sức đẩy mạnh vào ngực của hai hỉ, đồng thời hai chân nàng thúc ngược lên bụng cậu chủ. Hường dùng dậy kêu to lên:
"Bỏ người ta, cứu tôi, anh trời ơi, tí ơi!"
Cậu hai hỉ hoảng hồn đè chặt Hường xuống, một tay bịt lấy miệng cô gái, còn một tay bóp mạnh lên cổ thon nhỏ của nàng. Hường kêu ằn ặc, nàng biết sắp chết tới nơi rồi. Trong bóng tối đen đặc, Hường trông thấy cặp mắt của con quỷ dâm dục long lên, giằng khé như mắt của một loại vũ thú dữ săn mồi đêm. Năm ngón tay của nó siết mạnh, mạnh dần. Hường trợn trừng mắt vì thiếu dưỡng khí. Từ cổ họng lục bục một chuỗi âm thanh khò khè, nứt nghẹn. Chân nàng trồi đạp dữ dội, nhưng cậu hai đã dùng hai bàn chân đạp ghìm xuống đám lá chuối. Hắn gừ gừ như một con hổ gấu mồi:
Mày không cho tao hưởng xác thịt của mày thì tao giết mày.
Cậu hai hỉ nhấn mạnh bàn tay đang thích chặt quanh cổ con gái:
Mày có chịu hay là không? Lấy tiền hay chịu chết? Nói!
Cô gái ứa nước mắt lắc đầu. Cậu hai trừng trừng nhìn vào khuôn mặt trắng mờ của Hường tiếc rẻ. Nhưng cơn dục vọng đang thiêu đốt ngùn ngụt trong từng tế bào đã khiến cho cậu hai nổi cơn điên cuồng. Cậu hai hùng hổ đưa tay xuống định giật đứt sợi lưng quần của Hường. Đột nhiên, khuôn mặt của Hường từ từ biến dạng, lung linh như đang tan loãng ra với một làn nước xoáy. Hai hỉ lắc đầu tưởng mình bị hoa mắt. Mái tóc ngắn chấm dài của Hường bỗng mọc dài ra tới tận lưng. Chiếc áo bà ba giải hoa của nàng bỗng giãn rộng ra thành một chiếc áo dài trắng. Và với mái tóc không phải là sắc đẹp quyến rũ của nàng trinh nữ nữa, mà là một cái đầu lâu với hai hố mắt đen ngòm. Cậu Hai Hỉ kinh hoàng ngã bật người ra sau ú ớ: "Trời ơi, ma!" Chiếc đầu lâu cười khành khạch nhổm dậy, chiếc áo trắng nồng nặc âm khí quấn quanh thân thể cậu Hai, đôi hàm răng trắng nhởn của nó áp mạnh lên đôi môi của hắn. Một thứ hơi thở tanh hôi mùi xác chết, lạnh băng chạy tọt vô cổ họng cậu Hai. Cậu Hai sụt bọt mép, dùng giấy tuyệt vọng trong vòng tay của con ma. Thì giữa lúc đó, có tiếng gọi của thời: "Hương ơi!" Cậu Hai đập mạnh vào con ma chồm dậy, phóng sâu vào vườn chuối. Hắn đã có thể chiêm nghiệm được đầy đủ ý nghĩa của cái câu chạy như bị ma đuổi khủng khiếp như thế nào. Thời vừa kịp chạy tới để có thể đỡ lấy tấm thân mềm mại của người yêu. Hương lão đảo ngã vào lòng thời khóc nức nở. Quý vị, vì thời gian quá hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn của nhà văn Phạm Phong Dinh mang tựa đề Con Tình Báo Oán. Xin kính chào tạm biệt.